Vatican News,
tiếng nói của Đức Thánh Cha với thế giới.
Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Đỉnh và Thanh Hiển xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Sáu mùng 3 tháng 5, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết Trước ngưỡng cửa cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Bungary. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại Đời sống đức tin mạnh mẽ của diễn viên Marco Cortesi và bộ phim hay nhất châu Âu năm 2019. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài Đền thờ và hàng giáo sĩ trong sứ điệp sách Sử Biên. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, lúc 12 giờ trưa ngày 2 tháng 5, Đức Thánh Cha gặp 50 thành viên của Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Khoa học Xã hội. Đức Thánh Cha đã có một bài diễn văn trước các tham dự viên. Ngài nói, chúng ta đang chứng kiến tình trạng một số quốc gia thực hiện chính sách ngoại giao dựa trên tinh thần đối lập hơn là hợp tác. Đức Thánh Cha nhắc lại giáo huấn của Ngài cả trong thông điệp Laudato Si lẫn trong bài phát biểu năm nay trước các thành viên của ngoại giao đoàn về việc chú ý đến những thách đố toàn cầu mà nhân loại đang phải đối mặt như phát triển toàn diện, hòa bình, chăm sóc ngôi nhà chung, biến đổi khí hậu, nghèo đói, chiến tranh, di cư, nạn buôn người, buôn bán nội tạng, bảo vệ lợi ích chung và các hình thức nô lệ mới. Xã hội luôn ca ngợi tình yêu của người dân dành cho đất nước của họ trong việc tôn trọng kho tàng văn hóa, phong tục và tập quán khác nhau của dân tộc. Đồng thời, xã hội đã cảnh giác người dân và chính phủ về những sai lệch liên quan đến việc loại trừ và thù hận đối với người khác, khi nó trở thành dân tộc chủ nghĩa gây ra xung đột, dựng nên những bức tường, thậm chí là chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Một hiểu biết chung về nhà nước là phục vụ con người và các nhóm tự nhiên như gia đình, nhóm văn hóa, quốc gia khi diễn tả ý chí và truyền thống của một dân tộc cũng như vì lợi ích chung và hòa bình. Tuy nhiên, thường xảy ra tại các quốc gia, nhóm thống trị chỉ tìm lợi ích riêng, chủ yếu về lợi ích kinh tế, đã áp bức những người khác, trong đó có các nhóm thiểu số về dân tộc, ngôn ngữ và tôn giáo. Trong cái nhìn này, chẳng hạn, cách mà một quốc gia chào đón người di cư cho thấy tầm nhìn của nước đó về phẩm giá con người và tương quan với toàn thể nhân loại. Mỗi con người là một thành viên của nhân loại và có cùng phẩm giá. Khi một người hoặc gia đình bị buộc rời khỏi đất nước của họ, thì họ cần phải được chào đón trong tình nhân loại. Đức Thánh Cha nhắc đến việc nhiều lần Ngài nói về việc đón tiếp người di cư với bốn động từ: chào đón, bảo vệ, thăng tiến và hòa nhập. Người di cư không phải là mối đe dọa đối với văn hóa, phong tục và giá trị của quốc gia tiếp nhận, nhưng họ cũng có nghĩa vụ hòa nhập vào quốc gia tiếp nhận. Hòa nhập không có nghĩa là đồng hóa, mà chia sẻ cuộc sống của quê hương mới, trong khi vẫn là mình với tư cách là con người, người mang câu chuyện của chính mình. Bằng cách này, người di cư có thể diễn tả được bản thân và được xem như là cơ hội để làm phong phú cho dân tộc mà họ hòa nhập. Còn nhiệm vụ của nhà cầm quyền là bảo vệ và điều hành những người di cư theo sự khôn ngoan để giúp họ hội nhập. Nhà nước quốc gia không thể được coi là tuyệt đối như một hòn đảo đối với hoàn cảnh xung quanh. Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay thì không chỉ về kinh tế mà còn cả trao đổi công nghệ và văn hóa, nhà nước quốc gia không thể tự kiến tạo lợi ích chung cho cả dân tộc của mình. Lợi ích chung đã trở nên toàn cầu và các quốc gia phải liên kết để có được lợi ích riêng.
Về các cuộc xung đột vũ trang, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc loài người phải tránh nguy cơ dùng đến xung đột vũ trang để giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia, cũng như tránh nguy cơ thực dân hóa về kinh tế và tư tưởng của các siêu cường quốc, tránh sự áp bức của kẻ mạnh nhất đối với kẻ yếu nhất, cần chú ý đến chiều kích toàn cầu mà không mất đi chiều kích địa phương, quốc gia và khu vực. Hy vọng những đòi hỏi đa phương có thể làm thay đổi logic trả thù, thống trị, áp bức và xung đột bằng đối thoại, hòa giải, điều đình, hòa hợp và nhận thức về một nhân loại trong cùng một gia đình chung. Chắc chắn, các cơ quan này phải đảm bảo rằng các quốc gia hiện diện một cách hiệu quả, với quyền và nghĩa vụ ngang nhau, để tránh sự bá quyền ngày càng tăng của các nhóm lợi ích và áp đặt quan điểm họ, cũng như các hình thức thực dân tư tưởng mới, thường không tôn trọng về bản sắc, phong tục và tập quán, nhân phẩm và sự nhạy cảm của các dân tộc liên quan. Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên của Hàn Lâm Viện kiên trì tìm kiếm giải pháp để vượt qua những chia rẽ giữa các quốc gia và đề xuất những con đường hợp tác mới, đặc biệt là liên quan đến những thách đố mới về biến đổi khí hậu và hình thức nô lệ mới, đồng thời kiên trì trong việc tìm kiếm ích lợi xã hội trỗi vượt, đó là hòa bình, đặc biệt trong vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân đa phương. Đức Thánh Cha kết thúc bài phát biểu với lời kêu gọi: anh chị em với tư cách là cư dân của thời đại chúng ta, là Kitô hữu và là học giả của Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về khoa học xã hội, tôi đề nghị anh chị em cộng tác với tôi trong việc phổ biến nhận thức về tình liên đới quốc tế đổi mới, tôn trọng phẩm giá con người, tôn trọng lợi ích chung, tôn trọng hành tinh và thiện ích tối thượng của hòa bình.
Colombo, ngày 5 tháng 5 tới đây, một số nhà thờ Công giáo tại Sri Lanka sẽ bắt đầu cử hành lại thánh lễ cho các tín hữu với các biện pháp an ninh nghiêm ngặt như các túi sách sẽ không được mang vào nhà thờ. Sau các vụ nổ bom khủng bố hôm Chủ nhật Phục sinh khiến cho hơn 200 người thiệt mạng và 500 người bị thương, các cử hành phụng vụ tại các nhà thờ đã bị hủy bỏ. Hôm 30 tháng 4, Đức Hồng y Malcolm Ranjit nói với hãng tin AFP là ngày 5 tháng 5, một số nhà thờ sẽ cử hành thánh lễ lại và tùy theo tình hình, số thánh lễ sẽ được gia tăng. Đức Hồng y cho biết, các ủy ban an ninh do các giáo dân thành lập sẽ có trách nhiệm xác định những người nào vào nhà thờ và các giáo dân của họ sẽ phải xác nhận danh tính của họ trước khi vào nhà thờ. Trước đó, vào Chủ nhật 28 tháng 4, Đức Hồng y đã phải cử hành thánh lễ riêng và được truyền trực tiếp trên TV với sự tham dự của Tổng thống và Thủ tướng Sri Lanka. Quân lính mang vũ khí và một xe bọc thép được bố trí bên ngoài nơi cư trú của Đức Hồng y tại thành phố Colombo để bảo đảm an ninh cho ngài. Đức Hồng y được chính phủ cấp một chiếc xe limousine chống đạn để di chuyển, nhưng ngài quyết định trả lại cho chính phủ và dùng chiếc xe bình thường của ngài. Đức Hồng y nói: "Tôi không sợ, tôi không cần xe chống đạn để di chuyển. Thiên Chúa là đấng bảo vệ tôi, nhưng tôi muốn an toàn cho dân của tôi và cho đất nước của tôi." Đức Hồng y cũng chia sẻ rằng ngài quan tâm đến việc gia tăng các hoạt động an ninh chống lại các chiến binh. Ngài nghĩ là cần có những luật nghiêm ngặt hơn đối với những kẻ chịu trách nhiệm về các vụ khủng bố. Đức Hồng y cũng phê bình chính quyền đã thất bại trong việc chia sẻ tin tình báo trước đó, cảnh báo về việc các chiến binh chuẩn bị tấn công chống các Kitô hữu. Ngài cảm thấy bị phản bội bởi chính quyền. Đức Hồng y nói, nếu họ báo cho tôi đã hủy các cử hành phục sinh.
Michigan. Hai học sinh trường trung học Công giáo Thánh Philippe ở Michigan đã quyên góp để xây một nhà nguyện thánh thể và một hang đá Đức Mẹ cho một trường trung học cơ sở trong vùng. Khi Adam Swawe và Jacob Tom, hai học sinh trường trung học Công giáo Thánh Philippe ở Battle Creek, Michigan, lên kế hoạch về một dự án phục vụ cộng đồng, họ đã quyết định giúp các học sinh nhỏ hơn học cách cầu nguyện. Vì thế, họ đã gây quỹ, thiết kế và quản lý việc xây dựng một nhà nguyện và đền thờ Đức Mẹ cho trường trung học Công giáo địa phương. Spaway giám sát việc xây dựng một nhà nguyện thánh thể và Tom làm việc để xây dựng một hang đá Đức Mẹ. Cha Christopher Ankley, cha sở xứ thánh Giuse, tham gia vào cả hai dự án. Ngài cho biết là trường trung học thánh Giuse cần thêm không gian cầu nguyện, đặc biệt cho các học sinh ở trường. Cha chia sẻ, có mình Thánh Chúa trong trường là cách tốt để cho Chúa hiện diện với các em mọi lúc và giúp các em gần hơn với Chúa và sự thánh thiện. Đó là một cách để gia tăng căn tính Kitô giáo của chúng ta và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của đức tin. Cả hai em học sinh bắt đầu dự án của họ vào năm ngoái và đã hoàn thành vào tháng 12. Sprague quyên góp được $4,000 bằng việc giới thiệu dự án sau thánh lễ. Số tiền được dùng để mua các bàn và ghế. Một công ty địa phương giúp nhân công miễn phí, một giáo dân là kỹ sư nội thất giúp việc sắp đặt nhà nguyện. Nhà nguyện mang tên Thánh Jose del Rio được các học sinh bầu chọn, và thánh tích của ngài được đặt trong nhà nguyện. Spaway chia sẻ, Nếu các trẻ em không có mối liên hệ tốt với Chúa thì khó cho họ đức tin công giáo vững mạnh. Tom cũng quyên góp được gần 5.000 đô và dùng số tiền này để mua tượng Đức Mẹ, vật liệu trang trí, vân vân. Hang đá Đức Mẹ nằm ở ngọn đồi ngay lối vào trường, thuận tiện cho việc cầu nguyện.
Vatican, chiều thứ Hai mùng 6 tháng 5 tại sân San Damaso của Vatican sẽ diễn ra lễ tuyên thệ của vệ binh Thụy Sĩ mới. Đoàn khách năm nay là bang Ticino của Thụy Sĩ. Trước đó, vào buổi sáng, sẽ có thánh lễ được cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô do Đức Hồng Y Comastri chủ tế. Theo thông lệ, vào ngày tưởng nhớ 147 binh sĩ Thụy Sĩ hy sinh để bảo vệ giáo hoàng trong cuộc cướp phá Roma năm 1527 tại sân San Damaso, lúc 5 giờ chiều, việc tuyên thệ của các vệ binh Thụy Sĩ được diễn ra trước sự hiện diện của chính quyền Thụy Sĩ và các Hồng Y, giám mục và các thành viên của giáo triều Roma. Năm nay, 23 tân binh sẽ tuyên thệ và khách của năm nay sẽ là bang Ticino. Hiện tại, các bang có nhiều vệ binh nhất là Freiburg và Valais với 14 vệ binh, tiếp đến là bang Cracovia với 10 vệ binh. Bang Ticino đóng góp 7 vệ binh và sẽ có 3 người tuyên thệ vào thứ hai này. Tất cả sẽ tuyên thệ long trọng bằng tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Ý và tiếng Roma. Đi cùng với lễ kỷ niệm này cũng có những sự kiện khác diễn ra. Như ngày trước đó, mùng 5 tháng 5, lúc 10 giờ 30 sáng, sẽ có buổi hòa nhạc của dàn nhạc gió Thụy Sĩ Ý tại Vatican. Sau đó là buổi chiều có kinh chiều tại nhà thờ Đức Mẹ Sầu Bi ở Campo Santo Teutonico cho gia đình và các đại biểu đến từ bang Ticino. Sau đó, lúc 6 giờ chiều, có nghi thức đặt vòng hoa vinh danh những người đã ngã xuống ngày 6 tháng 5 năm 1527 tại quảng trường các thánh tử đạo Roma cũng trong Vatican. Buổi sáng ngày lễ tuyên thệ sẽ có thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô do Đức Hồng Y Angelo Comastri, tổng linh mục của Vương cung Thánh đường Vatican và giám quản thành Vatican.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe trước ngưỡng cửa cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Bulgaria.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng sớm Chủ nhật ngày mai, mùng 5 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco sẽ lên đường thực hiện chuyến tông du thứ 29 tại nước ngoài cho đến tối thứ Ba, ngày mùng 7 tháng 5, tại nước Cộng hòa Bulgaria và Bắc Macedonia. Theo chương trình, máy bay chở Đức Thánh Cha, đoàn tùy tùng và giới báo chí quốc tế sẽ cất cánh từ phi trường Fiumicino ở Roma lúc 7 giờ sáng Chủ nhật ngày mùng 5 tháng 5. Và sau 2 giờ bay, Đức Thánh Cha sẽ đến phi trường thủ đô Sofia của Bulgaria lúc 10 giờ, giờ địa phương, vì giờ Bulgaria đi trước Roma một tiếng. Chủ đề của viếng thăm 2 ngày của Đức Thánh Cha tại Bulgaria là Pacem in Terris, bình an dưới thế, cũng là tựa đề thông điệp thời danh của Thánh Gioan 23 Giáo Hoàng, nguyên là vị khâm sứ đầu tiên của Tòa Thánh tại Bulgaria. Khẩu hiệu nói lên mục tiêu của viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ được biểu lộ đặc biệt qua lời cầu nguyện cho hòa bình mà Ngài sẽ sướng lên trong cuộc gặp gỡ các đại diện tôn giáo tại Bulgaria trong ngày đầu tiên. Trong số hơn 7 triệu 57.000 dân cư tại Bulgaria, chính thống giáo chiếm đa số với 60% dân số, tiếp đến là người Hồi giáo chiếm 7,8%, đa số là người gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Số người không xác định tôn giáo của mình trong cuộc kiểm tra dân số ở Bulgaria hồi năm 2011 lên tới 22%, trong khi số người tuyên bố mình không theo tôn giáo nào là 9,3%. Sau cùng, số tín hữu Công giáo tại Bulgaria khoảng 68.000 người theo niên giám năm 2019 của Tòa Thánh, tức là chưa tới 1% dân số toàn quốc, trong khi số tín hữu thuộc các hệ phái Tin Lành hơn kém là 1%. Đức Thánh Cha rất muốn có sự cải tiến phần nào tương quan đại kết giữa Công giáo và chính thống tại Bulgaria, nhưng ước muốn này cũng khó thực hiện, đứng trước tình trạng phân hóa hiện nay trong chính thống giáo giữa 15 giáo hội độc lập với nhau. Đặc biệt trong vụ Đức Thượng Phụ Trung Bartholomeos thứ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople đã ban sắc lệnh hồi tháng Giêng năm nay công nhận quyền độc lập và tự trị của cộng đồng chính thống Ukraine không còn tùy thuộc giáo hội chính thống Nga nữa. Nhưng quyết định này cho đến nay chưa được 13 giáo hội chính thống khác công nhận. Ngoài ra, ngay giữa lòng chính thống Bulgaria cũng có sự chia rẽ từ lâu do nhiều yếu tố.
Thực vậy, dưới thời Cộng sản, chính thống Bulgaria và đảng sống chung thấu nhập vào nhau. Trong số 15 thành viên Thánh Hội đồng, tức là cơ quan chỉ đạo của giáo hội này, thì có 11 thành viên hoạt động cho công an nhà nước. Đảng Cộng sản Bungary dùng gia sản đại kết của chính thống tại đây vào mục đích tuyên truyền hòa bình. Vì thế, phong trào đại kết tại Bungary không được sự ủng hộ của các tín hữu và hàng giáo sĩ. Sau khi Đảng Cộng sản sụp đổ, phong trào đại kết tại Bungary cũng bị từ bỏ. Cả tòa thượng phụ chính thống cũng bị chia rẽ. Vì Đức Thượng phụ Maxim bị cáo là đã cộng tác với chế độ. Và năm 1996, một vị thượng phụ khác cùng với hội đồng được thành lập. Năm 1998, Giáo hội Chính thống Bungary đã rút khỏi Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô, một tổ chức quy tụ hơn 440 giáo hội Tin lành, Anh giáo, Chính thống trên thế giới, và Hội đồng các Giáo hội Kitô Âu Châu quy tụ 125 giáo hội không công giáo ở Âu Châu. Cả hai tổ chức quốc tế này đều có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ. Trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tại Bungary hồi năm 2002, người ta cũng thấy làn gió ngược này. Đức Tổng giáo mục Kirin Kovacet của giáo phận Vạc Na muốn đưa chính thống Bungary ra khỏi chủ trương bài đại kết. Vì thế, năm 2006, Ngài đã cùng với Đức Hồng Y Christopher Sherburn, Tổng giáo mục giáo phận Viên bên Áo, và Hội Pro Oriente tổ chức một hội nghị công giáo và chính thống. Sau khi Đức Thượng phụ Maxim qua đời năm 2012, Đức Tổng giám mục Kirin được bầu làm vị nhiếp chính. Nhưng năm sau đó, Ngài bị tử nạn tại Biển Đen. Thế là sau đó Giáo hội Chính thống Bungary lại trở về với chủ trương bài đại kết Kitô. Đây cũng là chủ trương của phe mạnh nhất trong giáo hội tại đây và còn kéo dài cho đến nay. Đứng trước chủ trương bài đại kết Kitô như thế trong Chính thống Bungary, người ta không ngạc nhiên trước thông cáo của Thánh Hội đồng Giáo hội Chính thống Bungary công bố sau khóa họp ngày 2 tháng 4 vừa qua, cho biết sẽ không có sự tham dự nào của Chính thống vào các buổi cầu nguyện chung với Đức Giáo hoàng Francisco nhân dịp Ngài viếng thăm Bungary từ ngày 5 đến 7 tháng 5 tới đây. Trong thông cáo, Hội đồng điều hành Giáo hội Chính thống Bungary cho biết, cuộc viếng thăm của Đức Giáo hoàng là do lời mời của chính phủ và Giáo hội Công giáo Bungary. Nên tốt hơn các biến cố chính liên quan đến cuộc viếng thăm được phối hợp với các tổ chức của nhà nước. Đức Thượng phụ Giáo chủ Chính thống Bungary và các thành viên trong Thánh hội đồng sẵn sàng tiếp Đức Giáo hoàng trong cuộc gặp gỡ tại trụ sở Thánh hội đồng vào Chủ nhật mùng 5 tháng 5. Việc Đức Giáo hoàng muốn viếng thăm nhà thờ chính tòa Thánh Alessandro Leschi của Thượng phụ là điều có thể, nhưng không có buổi cử hành phụng vụ hoặc cầu nguyện chung nào, và cũng không mặc phẩm phục phụng vụ và không có ca đoàn nào của tòa thượng phụ. Hội đồng nói rằng sở dĩ có những quyết định này là vì giáo luật chính thống Bungary không cho phép. Thánh hội đồng của chính thống Bungary cũng không chúc lành cho các giáo sĩ chính thống tham gia các biến cố khác trong chương trình viếng thăm của Đức Giáo hoàng Francisco tại Bungary.
Giáo hội chính thống Bungary có khoảng 6 triệu rưỡi tín hữu tại quốc nội và 1 triệu rưỡi tại nước ngoài. Giáo hội này thuộc vào số các cộng đoàn chính thống bảo thủ và họ coi giáo hội công giáo là lạc giáo nên không chấp nhận việc cầu nguyện chung. Lúc sinh thời, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II cũng đã viếng thăm giáo hội chính thống Gregoria và viếng nhà thờ chính tòa của tòa thượng phụ hồi tháng 2 năm 2000, nhưng hai bên không thể đọc chung lời nguyện nào dù là một kinh lạy cha. Dầu sao, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Bungary mang lại cho cộng đồng công giáo tại nước này một sự nâng đỡ đặc biệt, mang lại niềm vui khôn tả cho các tín hữu quá thiểu số tại đây, cũng như thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế về Bungary. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, cha Juan Victor Hasiev, dòng Camelo Nhật Phép, quản đốc Thánh đường Tu viện Thánh Francisco Assisi ở thủ đô Sofia cho biết, từ lâu các tín hữu công giáo ở Bungary đang trông chờ Đức Thánh Cha đến viếng thăm. Và nhiều người còn nhớ cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tại Bungary từ ngày 23 đến 26 tháng 5 năm 2002. Hồi đó, người đã chủ sự lễ phong chân phước tại thành phố Plovdiv cho 3 vị tử đạo dưới thời Cộng sản và có cuộc gặp gỡ Đức Thượng phụ Chính thống Maxim. Thánh đường này đang trong dịp kỷ niệm 120 năm được xây dựng và thánh hiến. Đây là nhà thờ cổ kính nhất của Công giáo tại thủ đô Sofia. Cha Victor cho biết, Thánh đường được các tín hữu Công giáo Cộng hòa Séc thành lập với sự tài trợ của Hoàng đế Franz Joseph của nước Áo. Hồi năm 1926, Đức Tổng giám mục Angelo Roncalli khâm sứ tòa thánh tại Bulgaria, sau này là Đức Giáo hoàng Gioan 23, đã mua một nhà cạnh nhà thờ để làm tòa khâm sứ. Theo cha Victor, các tín hữu Công giáo tại Bulgaria tuy rất ít, nhưng cũng đã để lại những vết tích trong lịch sử nước này. Chẳng hạn, các quan hệ của Bulgaria với tòa thánh có từ thế kỷ thứ 9, và Đức Tổng giám mục Công giáo Peter Pacevic là một vị anh hùng quốc gia. Đã có những người Công giáo tổ chức cuộc nổi loạn đầu tiên trong thế kỷ thứ 17 để chống lại sự chiếm đóng của đế quốc Ottoman Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ. Trong thời gian gần đây, đã có những chân phước Công giáo, các vị tử đạo thời Cộng sản, gồm một giám mục và ba linh mục, là những chân chứng mạnh mẽ của đất nước Bulgaria chống lại sự đàn áp của chế độ Cộng sản và vô thần, và là tấm gương cho tất cả mọi người về lòng gắn bó thực sự và hoàn toàn đối với Chúa Kitô. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco diễn ra gần 20 năm sau cuộc viếng thăm của Đức Giáo hoàng Gioan Paulo II, chứng tỏ rằng, tuy nhỏ bé, nhưng giáo hội tại đây vẫn trung thành với đức tin Công giáo do cha ông truyền lại, cả trong những thử thách cam go.
Về phần cha Giuseppe Tetra, dòng Cappuccino, cha sở nhà thờ chính tòa Thánh Giuse ở Sofia, xây cách đây 10 năm, và là giáo xứ Công giáo Latin duy nhất tại thủ đô của Bulgaria, với khoảng hơn 5.000 tín hữu Công giáo. Cha cho biết các hoạt động xoay quanh thánh đường này. Lãnh thổ của giáo xứ rất rộng lớn, vượt ra ngoài ranh giới thủ đô và bao trùm một khu vực có đường kính 150 cây số. Thánh lễ Chúa Nhật lúc 10 giờ rưỡi sáng đông chật các tín hữu, với sự phát triển mau lẹ của thành Sofia. Số giáo dân Công giáo tại đây tăng gấp 3 lần. Nhiều người đến Sofia để học và làm việc, rồi họ định cư luôn tại đây. Ngoài ra, cũng có nhiều người ngoại quốc đến Bulgaria. Sau thánh lễ là phần dạy giáo lý, điều đáng nói là có cả các trẻ em cũng đến xin theo học. Cha Tetsa nói, thật là lạ khi thấy một số tín hữu chính thống mang con cái của họ đến dự buổi học giáo lý, vì họ không tìm được chỗ trong các giáo xứ chính thống của họ. Hoặc họ nói là họ đánh giá cao cách dạy dỗ của Công giáo đối với các trẻ em. Họ cũng cảm thấy an tâm vì tại đây không có ai thúc đẩy họ trở thành tín hữu Công giáo. Sau những tiếp xúc đầu tiên, một vài cha mẹ chính thống cũng muốn học giáo lý và tiếp tục lui tới nhà thờ Công giáo. Tại nhà thờ chính tòa Thánh Giuse cũng có một vài chủng sinh thuộc phân khoa thần học chính thống gần đó đến. Họ muốn biết về sự khác biệt giữa Công giáo và chính thống, cũng như muốn biết về phụng vụ thánh lễ. Về tương quan với chính thống giáo ở Bulgaria, ông Stojan Karajestri, một giáo lý viên cho biết, sau những năm dưới chế độ Cộng sản, sự phục hồi của giáo hội chính thống tại đây chậm chạp. Phần lớn các tín hữu chính thống không biết xưng tội và đức lễ là gì. Hàng giáo phẩm chính thống nhiều khi tỏ ra khép kín đối với chính thống giáo. Nhưng giữa các linh mục và giáo dân chính thống, thì thường họ có quan hệ tốt với Công giáo. Nhà thờ chính tòa Thánh Giuse tọa lạc ngay tại cửa xe điện ngầm nên cũng thu hút nhiều người hiếu kỳ. Nhiều khi thánh đường này cũng được dùng làm nơi hòa nhạc cổ điển và nơi trình diễn của các ca đoàn nổi tiếng. Cha sở Tetsa nói, đây cũng là một hình thức rao giảng tin mừng bằng văn hóa. Cha cũng nói rằng, nói chung người Bulgaria có thiện cảm đối với những hoạt động của giáo hội Công giáo và họ cũng tôn trọng các linh mục Công giáo, nhất là nhờ Đức Giáo hoàng Francisco. Ảnh hưởng của Đức Giáo hoàng Francisco, người ta cũng thấy qua những tiền giúp người nghèo. Cha Tetsa, được lời nói của Đức Giáo hoàng thúc đẩy, người ta mang đến giáo xứ cả những quần áo, đồ chơi và lương thực. Họ nói họ thích Đức Giáo hoàng Francisco vì ngài gần gũi dân chúng. Cũng như những thành phố lớn, Sofia đầy những người nghèo mà các tu sĩ Cappuccino và các nữ tu của mẹ Teresa Calcutta tìm cách giúp đỡ, những người vô gia cư, người hành khất, trẻ mồ côi và các tù nhân. Chúng tôi sống trong một môi trường bị tục hóa và duy vật, nặng hơn cả các nước Âu Châu khác. Tại Sofia, sống như tín hữu Công giáo và Kitô không phải là điều dễ dàng. Rồi có những tín hữu Công giáo đến từ các vùng nội địa của Bulgaria. Họ ít đi lễ tại đây, họ quen có giáo xứ gần nhà. Sự kiện nhà thờ Thánh Giuse là thánh đường Công giáo Latin duy nhất ở Sofia là một vấn đề. Nhưng có điều là lạ 10 năm sau khi thánh đường này được kiến thiết, nhà thờ mới có vẻ nhỏ bé. Giáo phận Sofia và Philippopoli có 33.000 tín hữu Công giáo trên tổng số 5 triệu dân cư. nhà thờ chính tòa Thánh Louis ở thành phố Plovdiv, còn Sofia chỉ có một thánh đường là đồng nhà thờ chính tòa Thánh Giuse. Giáo phận có 16 giáo xứ, tỉnh Plovdiv có gần 20.000 tín hữu Công giáo, trong khi thủ đô Sofia chỉ có gần 6.000 tín hữu Công giáo.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu thuật lại đời sống đức tin mạnh mẽ của diễn viên Marco Cortesi và bộ phim hay nhất châu Âu năm 2019.
Marco Cortesi đến với môn nghệ thuật thứ bảy từ một kinh nghiệm làm tình nguyện viên quốc tế tại Nam Tư cũ. Lúc đó, Marco chưa tròn 20 tuổi. Trong vài tuần, anh và những người khác đã làm việc trong một trại tị nạn ở Pola, Croatia. Tiếp xúc với những người dường như bị mất tất cả đã giúp cho Marco và các tình nguyện viên suy nghĩ lại về giá trị đích thực của cuộc sống là gì. Từ đây, mọi người đã có một sự thay đổi tận sâu thẳm trong tâm hồn. Mỗi ngày, họ nghe những câu chuyện đau thương của chiến tranh, nhưng giữa những nỗi buồn sâu đó, họ cũng được nghe kể lại những trải nghiệm phi thường về lòng dũng cảm. Từ những trải nghiệm trên, tại nhà hát, Marco đã cho ra đời các vở diễn với chủ đề về phụ nữ, và sau đó một chương trình khác được mang tên Chọn Lựa, nói về những hành động dũng cảm và liên đới trong lúc diễn ra cuộc xung đột ở Bosnia. Marco cho biết, trong chuyên mục Chọn Lựa, chúng tôi nói về những người đã quyết định liều mạng sống để giúp đỡ người khác, mặc dù trên giấy tờ họ là kẻ thù của nhau. Họ đã quyết định thực hiện một điều đúng đắn. Đứng trước những hoàn cảnh như thế, chúng tôi không thể bào chữa nói rằng tôi không thể làm gì hết. Thông điệp từ những câu chuyện của quá khứ nói cho chúng ta biết rằng mỗi người trong chúng ta mạnh mẽ hơn chúng ta nghĩ tưởng và chúng ta có thể làm những điều khác biệt. Thay đổi lịch sử, thay đổi cái ác thành điều tốt. Ngày nay người ta dễ rơi vào chủ nghĩa bi quan. Tôi tin rằng trong xã hội chúng ta, người tốt nhiều hơn người xấu. Marco Cortesi và người vợ thân yêu Mara Moschini, cả hai gặp nhau ở Roma. Ngoài tình yêu trong hôn nhân, cả hai đều có niềm đam mê nghệ thuật. Theo Marco, hai niềm say mê này có mối quan tâm hỗ tương sâu sắc. Cả hai đều được ý muốn làm được điều tốt cho người khác, thúc đẩy họ dấn thân. Phương châm sống của cả hai người đó là chúng tôi muốn thay đổi thế giới qua từng câu chuyện. Với kinh nghiệm là hướng đạo sinh trong 20 năm và hấp thụ phương pháp giáo dục của hướng đạo, Marco luôn can đảm dấn thân không sợ mệt mỏi, tiếp tục tin tưởng mặc dù khó khăn vẫn còn đó. Anh thú nhận, nếu không nhờ theo hướng đạo, anh không thể làm những điều anh đang làm hiện nay. Tuy nhiên, để có thể sống lạc quan và tin tưởng vào Thiên Chúa như hiện nay, không phải là Marco không từng có những giai đoạn chịu thử thách. Anh cho biết, kinh nghiệm ở Nam Tư cũ làm cho anh trải qua một giai đoạn khủng hoảng đức tin. Vì từ nơi đây, Marco chứng kiến một cuộc chiến tranh tôn giáo, tranh giành quyền lực. Từ kinh nghiệm này, Marco bị cám dỗ mơ một thế giới không có tôn giáo. Nhưng rồi sau một thời gian lắng đọng, cầu nguyện, được hướng dẫn, Marco xác tín rằng Thiên Chúa luôn hiện diện, vượt lên trên sự khai thác của con người. Marco kể lại một giai thoại. Khi học ở trường mẫu giáo, tôi rất ấn tượng với hình ảnh của một nữ tu, Sơ Margarita. Sơ Margarita không bao giờ la mắng chúng tôi, nhưng khi chúng tôi cãi nhau, Sơ hỏi chúng tôi, Chúa Giê-xu đã làm gì? Với câu hỏi này tạo cho tôi cảm giác tội lỗi mà trong giai đoạn đó tôi không hiểu hết ý nghĩa của câu hỏi đó. Về sau, từ từ tôi hiểu nó hơn và cho tôi một trải nghiệm ghi nhớ mãi mãi, đó là Chúa Giê-xu sẽ làm gì? Câu hỏi này thường vang vọng trong tâm trí tôi. Tôi tự hỏi, trước sự hiện diện của các lái buôn trong đền thờ, liệu tôi có đủ can đảm để đổ các quầy hàng của họ không? Hay tôi có đủ can đảm để tha thứ cho gái điếm ăn năn, thách thức ý kiến của những kẻ tuân thủ lề luật? Chúa Giê-xu là người cứng rắn, Ngài sống đức tin. Ngài không phải là một kẻ hèn nhát, nhưng là một người liều lĩnh và dám nói trực tiếp với những kẻ quyền bính. Tôi tìm thấy sự can đảm tương tự nơi Đức Giáo hoàng Francisco. Ngay cả những người không đến nhà thờ cũng bị Ngài chinh phục. Nó có sức lôi cuốn và mê hoặc bởi vì Ngài hy sinh và không sợ hãi. Marco còn chia sẻ về cách thức thực hiện ước mơ trong cuộc sống. Anh thích dẫn lời của Martin Luther King. Để thực hiện một việc, bước đầu tiên bạn không cần nhìn toàn bộ cái cầu thang. Đây là một bài học lớn của đức tin vào đấng quan phòng. Ngày nay, ngược lại, các bạn trẻ dường như thiếu thái độ tin tưởng này. Tại trường học chúng tôi, hay gặp các bạn trẻ rất giỏi, thông minh, nhưng bị chặn lại, không dám sử dụng khả năng của mình cho chính mình, cho gia đình và cho xã hội, vì lo sợ. Đối với họ, mọi thứ phải rõ ràng từ A đến Z. Cuộc sống không thể như thế. Chúng ta cần phải khởi hành, phải mạo hiểm. Phần còn lại sẽ đến với thời gian. Chúng tôi kết bạn với một nhóm bạn trên WhatsApp, từ nhiều gia đình tốt đẹp, có công việc ổn định. Tuy nhiên, họ không hạnh phúc. Trái lại, với một cậu bé Rwandan, để hạnh phúc thì đủ để biết rằng người mẹ vẫn khỏe. Chúng ta đã mất cảm giác biết ơn, và đây là một căn bệnh thực sự nguy hiểm.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục Thần học Kinh Thánh trình bày về đề tài Đền thờ và hàng giáo sĩ trong sứ điệp sách Sử Biên.
Kính thưa quý vị thính giả, khi đọc hai sách Sử Biên, ngoài ý niệm về Thiên Chúa, sự công thẳng của Ngài, Israel là dân duy nhất của Chúa, vương quyền David và thuyết cứu thế, chúng ta còn nhận ra một mấu điểm thần học quan trọng khác nữa, đó là đền thờ. Đền thờ Jerusalem được coi như trung tâm cuộc sống của dân Thiên Chúa, là chiếc nôi đầu tiên thuộc vương quốc của Thiên Chúa trên trần gian này, là nơi trong đó Thiên Chúa vô hình hiện diện giữa con cái loài người. Chính Thiên Chúa, đấng đã giao cho ông Mô-xê họa đồ của nhà tạm, đã trao cho vua David dự án xây đền thờ. Chương 22 sách Sử Biên 1 cho biết nhà vua tập trung ngoại kiều sống trên đất Israel và cắt đặt họ làm thợ đá để xây nhà Thiên Chúa. Vua cũng chuẩn bị rất nhiều sắt, đồng và gỗ bá hương. Soạn giả Sử Biên viết, vua David nói, Salomon con ta còn trẻ người non dạ, và ngôi nhà sắp xây kính Đức Chúa phải được cả thiên hạ coi là thật nguy nga và tráng lệ. Nào, ta hãy chuẩn bị cho nó. Thế là vua David chuẩn bị hết sức chu đáo trước khi qua đời. Vua gọi thái tử Salomon đến và truyền phải xây một ngôi nhà kính Đức Chúa Thiên Chúa của Israel. Vua David cho con mình biết là ông đã muốn xây nhà cho Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa không muốn vì tay ông đã đổ quá nhiều máu. Tuy nhiên, con của ông, người của hòa bình, Salomon, sẽ xây nhà kính Đức Chúa. Vua David nói với thái tử Salomon, cha đã làm hết sức để chuẩn bị cho nhà của Đức Chúa, 3.000 tấn vàng, 30.000 tấn bạc, còn đồng và sắt thì nhiều cân không hết. Gỗ và đá, cha cũng đã chuẩn bị, nhưng con phải gom thêm nữa. Con có sẵn nhiều công nhân, thợ đá, nghệ nhân chạm trổ gỗ, đá, và đủ thứ thợ cao tay trong mọi ngành nghề, còn vàng, bạc, đồng, sắt thì nhiều vô kể. Đứng lên, bắt tay vào việc đi, xin Đức Chúa ở với con. Chương 28 sách Sử Biên 1 kể lại biến cố vua David ra chỉ thị về đền thờ và cho biết, tất cả đều ở trong một văn bản chính tay Đức Chúa viết để cho vua biết rõ mọi chi tiết trong dự án. Nơi xây đền thờ đã được Thiên Thần Chúa chỉ cho vua David biết, như kể trong sách Sử Biên 1 chương 21 câu 18 tới chương 22 câu 1. Sau khi bị Thiên Chúa đánh phạt vì đã dám đoạt quyền của Thiên Chúa ra lệnh kiểm kê dân số, vua David được Chúa thứ tha. Thiên sứ Chúa nói với ngôn sứ Gát bảo vua David dựng một bàn thờ kính Đức Chúa tại sân lúa của ông Ốc-nan người Giê-vút. Vua đã mua sân lúa của ông với 6 ký vàng. vua xây một bàn thờ kính Đức Chúa ở đó và dâng lễ kỳ an và sát tế tại đó. Vua nói, đây nhà của Đức Chúa là Thiên Chúa, và đây bàn thờ để Israel dâng lễ toàn thiêu. Bên trong khuôn viên đền thờ, dân chúng tụ họp nhau để vinh danh Thiên Chúa và dâng lên Ngài các lễ vật. Trong đền thờ, Thiên Chúa lắng nghe dân được đại diện bởi nhà vua và hàng giáo sĩ. Như là trung tâm quốc gia, đền thờ là duy nhất. Hòm bia giao ước được rước về đặt tại đây, và bên cạnh đền thánh là hoàng cung, nơi nhà vua người được sức giàu thánh hiến cư ngụ. Các công nghiệp của các vua nhà David được phán xử theo thái độ họ có đối với đền thờ Jerusalem, nhất là nếu họ có ý chí muốn thanh tẩy đền thờ và tái trao ban cho việc phụng tự sự tinh tuyển nguyên thủy hay không. Vì đền thờ hay bị xúc phạm và làm ô uế bởi việc tôn thờ tà thần. Như thế lịch sử vương quốc Juda chỉ là một tiếp nối các cuộc canh cải sau các thời kỳ bất trung với Thiên Chúa. Biến cố đền thờ bị phá hủy vào thời Lưu Đày như kể trong chương 36 sách Sử biên 2, được tiếp theo mà không có sự chuyển tiếp của việc tái thiết sẽ được trình bày trong 6 chương đầu sách Ezra. Bên cạnh đề tài đền thờ là đề tài hàng giáo sĩ, gồm những người có nhiệm vụ lo cho các sinh hoạt phụng tự. Đứng đầu việc phụng tự là tư tế, cũng được gọi là Nagit, tức người quản đốc nhà của Thiên Chúa. Ông cũng mang tước hiệu là tư tế trưởng, Kohen Rosh, hay tư tế lớn, Kohen Gadol. Ông chủ sự toàn thể hàng Levi. Trong những thời điểm khủng hoảng, vị tư tế trưởng hành động nhân danh toàn dân và giải quyết các vấn đề tôn giáo bằng cách thảo luận và hỏi ý kiến các vị lãnh đạo chính trị. Các tư tế có nhiệm vụ thổi kèn và phục vụ bên trong đền thờ, dâng tiến các lễ vật trên bàn thờ, rảy máu súc vật bị sát tế dịp lễ vượt qua trên bàn thờ và đốt hương, cũng như cùng các thầy Lê Vi dạy dỗ luật lệ cho dân chúng. Các tư tế không khơi dậy sự hăng say nào nơi soạn giả sử biên. Trong gia phả các thầy Lê Vi, các thượng tế được nhắc tới trước tiên, rồi tới các thầy Lê Vi và sau cùng là các tư tế con cái ông Aharon. Soạn giả sử biên không ngần ngại đưa ra các nhận xét ít thuận tiện cho hàng giáo sĩ. Ông ghi nhận số tư tế quá ít, không đủ để lột ra tất cả các con vật làm lễ toàn thiêu, nên các thầy Lê Vi phải giúp họ một tay. Hàng Lê Vi được soạn giả sử biên đặc biệt đề cao. Họ không chỉ chu toàn các hoạt động thấp kém như kể trong các văn bản sách Đệ Nhị Luật, nhưng còn nắm giữ các nhiệm vụ quan trọng gần hòm bia giao ước, cũng như trong đền thờ Jerusalem. Trong vài trường hợp, các thầy Lê Vi chu toàn các nhiệm vụ dành cho các tư tế, như tham dự vào việc xây đền thờ. Chương 34 sách Sử biên kể lại cuộc canh cải dưới thời vua Josiyahu, và cho biết chính các thầy Lê Vi hướng dẫn các thợ làm việc trong công trình tu bổ đền thờ, quét dọn đền thánh, thu góp tiền bạc cho việc trùng tu đền thờ, xét xử cho tín hữu, nói tiên tri, phục vụ nhà vua, dạy dỗ dân chúng. Nhiều danh sách các Lê Vi chứng minh cho thấy họ được chú ý nhiều vào thời soạn giả sử biên. Soạn giả sử biên ca tụng lòng hăng say và tài khéo chuyên môn của họ, khiến cho hàng tư tế bị tổn hại. Trong dịp cử hành lễ vượt qua do vua Josiah ra lệnh, các thầy Lê Vi đã chu toàn mọi hành động tiến dâng hy lễ và phụng tự dành cho các tư tế và giáo dân. Một trong các nhiệm vụ chính của hàng Lê Vi là đặc trách thánh ca trong mọi dịp quan trọng, kể cả khi có chiến tranh. Khi có dịp, soạn giả sử biên cũng cung cấp cho chúng ta văn bản các thánh thi là các thánh vịnh 105, 96 và 106, cũng như các công thức vinh danh do ca đoàn hát. Soạn giả sử biên xem ra chú ý nhiều đến thánh ca do ca đoàn hát hơn là nhạc của các nhạc cụ. Theo ông, vua David và vua Salomon đã để lại các tài liệu viết liên quan tới việc tổ chức phụng tự và thánh nhạc trong đền thờ. Chương 35 sách Sử biên 2 kể lại việc chuẩn bị mừng lễ vượt qua cho biết vua Josiah cắt đặt các tư tế vào những chức vụ tương xứng và khuyến khích họ yên tâm phục vụ nhà Đức Chúa. Vua nói với các thầy Lê Vi là những người huấn luyện toàn thể Israel và là những người được thánh hiến cho Thiên Chúa. Từ khi hòm bia được đặt trong nhà do vua Salomon con vua David vua Israel xây cất, các ông không còn phải kể vai khiêng nữa. Bây giờ các ông hãy lo phụng thờ Đức Chúa, Thiên Chúa của các ông và phục vụ Israel dân người. Các ông hãy sẵn sàng theo gia tộc và nhóm mình đúng như sắc chỉ của vua David, vua Israel và sắc lệnh của vua Salomon con vua David. Trong nơi thánh, các ông hãy đứng vào chỗ dành cho gia đình các thầy Lê-vi để phục vụ gia tộc anh em của các ông là con cái trong dân. Hãy sát tế chiên lễ vượt qua, hãy thánh hiến và chuẩn bị cho anh em các ông cử hành lễ vượt qua như Gia-vê đã truyền qua ông Mô-sê. Sở thích soạn giả sử biên dành cho thánh ca trao ban cho toàn tác phẩm một bầu khí âm nhạc mà chúng ta không tìm thấy trong các tác phẩm khác của toàn cuốn thánh kinh. Những người khiêm tốn nhất trong các công tác phục vụ đền thánh là các Nơ-ti-im, tức các người được cho, được tận hiến để giúp các thầy Lê-vi. Chắc chắn họ là các người hầu của vua Salomon. Hơn là soạn giả đệ nhị luật, soạn giả sử biên nhấn mạnh đặc quyền của hàng giáo sĩ là phục vụ bàn thờ. Ông chỉ chấp nhận vài trường hợp trừ họa hiếm đối với luật này. Chẳng hạn biến cố vua David mặc phẩm phục tư tế trong lễ rước hòm bia giao ước vào thành Jerusalem. Nhà vua ban phúc lành cho dân và dâng lễ vật hiến tế trên một bàn thờ vua xây trong thửa đất của ông Ốc-nan. Soạn giả cũng nhắc tới lần vua Salomon tổ chức lễ thánh hiến đền thờ và chúc lành cho dân. Các con vua David đã không phải là các tư tế. Chương 26 sách sử biên 2 kể lại vụ vua Ô-si-a kiêu ngạo, tự cho mình quyền của các tư tế, cả gan vào đền thờ đốt hương trên bàn thờ dâng hương, đã khiến cho nhà vua bị Thiên Chúa đánh phạt, phải bệnh phong cùi cho đến chết.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.